Pháp ở mọi nơi. Chào đón mỗi khoảnh khắc với chánh niệm và trí tuệ. Tác giả: Thiền sư Sayadaw U. Tejaniya. Người dịch: Sư Tâm Pháp. Người đọc: Hướng Dương, pháp danh Hạnh An. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A La Hán cao thượng, đấng chánh đẳng chánh giác. Lời cảm tạ. Tấm lòng tri ân sâu sắc của tôi xin được kính dâng lên cố đại trưởng lão thiền sư Swayamin Sayadaw Badanta Kosala Mahathera, người đã truyền dạy giáo pháp và thái độ chân chính trong con đường phát triển tâm linh và pháp hành của tôi. Tôi muốn bày tỏ sự cảm ơn đối với tất cả các thiền sinh, những khó khăn, vướng mắc và những câu hỏi của họ đã đưa đến những câu trả lời và những điểm diễn giảng được trình bày trong cuốn sách này. Tôi thực sự hy vọng rằng cuốn sách này sẽ giúp các thiền sinh hiểu rõ hơn về thiền chánh niệm và giúp cho pháp hành của họ thêm phần sâu sắc. Cuối cùng, xin cảm ơn tất cả những người đã đóng góp công sức để hoàn thành nên cuốn sách này. Asin Tejaniya, Myanmar. Lời cảm tạ. Bạn đọc thân mến, phong cách giảng dạy và những điểm nhấn của thiền sư Sayadaw U. Tejaniya luôn luôn năng động và thường xuyên được thay đổi theo những kinh nghiệm tu chứng riêng của thiền sư, cũng như từ những ghi nhận về các khó khăn của thiền sinh trong quá trình thực hành. Cuốn sách này là một cố gắng để nắm bắt lời dạy của thiền sư trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, thiền sư Sayadaw U. Tejaniya vẫn luôn tiếp tục sáng tạo ra những cách diễn giải mới mẻ và hiệu quả hơn nữa. Chúng tôi đã thu thập những lời dạy của thiền sư từ nhiều nguồn thông tin và từ nhiều ngữ cảnh khác nhau để tập hợp lại thành một nguồn tài liệu với hy vọng sẽ đáp ứng được yêu cầu của cả những thiền sinh cũ và mới. Trong đó, bao gồm cả những đoạn dịch từ tiếng Miến của cuốn sách nhỏ màu xanh về thái độ đúng trong thiền tập, chọn lọc từ những buổi trình pháp và lời nhắc của thiền sư trong các thời thiền sáng ở thiền viện Swayamin Dhamma Sukhataya. Chúng tôi đã bổ sung các đề pháp trên bằng những lời nhắc tiếng Anh vào các buổi sáng của thiền sư. Cũng giống như hai cuốn sách trước, cuốn sách này được xuất bản để dành cho các thiền sinh đang thực hành tại thiền viện Swayamin Dhamma Sukhataya. Vì vậy, một số từ và thuật ngữ được dùng ở đây có thể sẽ không có cùng một nghĩa như khi dùng ở nơi khác. Xem thêm trong phần ghi chú về các thuật ngữ. Hy vọng bạn sẽ tìm thấy từ cuốn sách này một nguồn thông tin và cảm hứng mới từ chương Thế nào là thiền chánh niệm và Thái độ đúng 101 tới những trích đoạn từ các buổi trình pháp trong chương Tóm tắt và Thuyết pháp buổi sáng. Xin nhớ rằng cuốn sách này không hề có ý định thay thế sự hướng dẫn trực tiếp của thiền sư. Chúng tôi đã cố gắng chuyển dịch và diễn đạt những lời dạy của Thiền sư Sayadaw Utejaniya một cách chính xác nhất. Mong bạn đọc hãy thông cảm cho những sơ suất và những chi tiết có thể bị thiếu sót trong quá trình biên dịch. Xin bạn hãy liên hệ với chúng tôi để góp ý cho những lần xuất bản sau được hoàn chỉnh hơn. Xin thành kính tri ân Thiền sư Sayadaw Utejaniya đã kiên nhẫn soi sáng con đường chánh niệm, trí tuệ và dạy dỗ các thiền sinh chúng con về thái độ chân chính trong thiền tập. Mong rằng tất cả chúng sinh đều được hưởng phước lành từ những công đức mà mọi người đã đóng góp trong cuốn sách này. Ban biên tập. Ghi chú về các thuật ngữ. Chúng tôi phải làm việc trong giới hạn của ngôn từ và ý niệm để diễn tả và đưa ra những gợi ý về một tiến trình thấy biết rõ ràng mà đôi khi rất khó để diễn đạt bằng lời nói. Do đó, khi đọc cuốn sách này, xin các bạn đọc chớ nên chấp chặt vào những định nghĩa trong từ điển hay những quy tắc văn phạm. Có thể bạn sẽ thấy một từ ghép mới, chánh niệm cộng với trí tuệ ở ngay đầu đề cuốn sách này, hay xuất hiện chỗ này chỗ kia trong sách. Đó là cách Thiền sư Sayadaw Utejaniya dùng để nhấn mạnh sự cần thiết của trí tuệ, chứ không phải chỉ mỗi là chánh niệm ở trong thiền Vipassana. Chỉ mỗi chánh niệm thì không đủ. Trí tuệ cũng phải có mặt trên con đường học hỏi và hiểu biết này nữa. Những câu như là tâm đang biết thay vì tâm biết được sử dụng trong những trường hợp để diễn tả một sự việc đang trong quá trình diễn tiến. Những từ như quan sát, nhìn, chánh niệm, ghi nhận, nhận biết hay chú ý đều có cùng ý nghĩa và được dùng thay đổi lẫn cho nhau. Và cuối cùng, chữ Pháp, Dhamma, viết hoa là để nói về những lời dạy của Đức Phật. Phật Pháp hay là thiền tập. Còn chữ Pháp, Dhamma viết thường là để chỉ các hiện tượng tự nhiên, quy luật tự nhiên hay đề mục đối tượng nhận biết của. Các từ Pali được dùng kết hợp ở trong suốt cuốn sách. Đôi khi những từ dịch sang tiếng Việt chỉ là tương đối, chỉ diễn đạt ngắn gọn về ý nghĩa thực sự của từ Pali. Vì vậy, để thực hành thiền chánh niệm, thì sự diễn giải cần phải đầy đủ. Hãy xem thêm ở phần giải nghĩa từ Pali ở cuối sách và tham khảo từ điển Phật học và kinh điển để có định nghĩa hoàn chỉnh hơn. Hãy cố gắng có sự cảm nhận đối với các từ Pali khi bạn đọc và cố gắng hiểu chúng ở trong ngữ cảnh cụ thể. Là một lời khuyên mà chúng tôi xin được nhắc lại từ cuốn Chỉ mỗi chánh niệm thì không đủ của Thiền sư Sayadaw Utejaniya. Và cuối cùng, chúng tôi xin được dùng từ bạn hay chúng ta thay cho thiền sinh ở trong cuốn sách này. Thiền chánh niệm là gì? Chúng ta hãy nói một chút về thiền. Tại thiền viện này, chúng ta thực hành thiền tứ niệm xứ Satipatthana, hay còn gọi là thiền chánh niệm, trên bốn niệm xứ là thân, thọ, tâm và pháp. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu thực hành, Chúng ta cần phải hiểu rõ mình đang thực hành cái gì và tại sao lại thực hành nó. Điều quan trọng là chúng ta bắt đầu pháp hành này giống như bắt đầu thực hiện một dự án lớn. Cần phải hiểu rõ những ý tưởng của dự án và những nguyên tắc chủ đạo của những việc chúng ta dự định thực hiện. Chúng ta cần có những thông tin cơ bản và những hiểu biết đúng về bản chất của thiền chánh niệm để có thể thực hành một cách tốt đẹp. Chúng ta không thực hành một cách mù quáng. Thiền chánh niệm là gì? Mục đích tu tập của chúng ta là gì? Loại tâm nào, thái độ nào cần phải có khi thực hành thiền? Thực hành như thế nào? Đối với tôi, thiền chánh niệm cơ bản là làm việc để chuyển hóa tâm mình. Thiền là việc tu dưỡng các trạng thái tâm thiện, nuôi dưỡng một cái tâm hướng về Pháp và phát triển các phẩm chất tốt đẹp của tâm. Thiền chánh niệm không phải là một công việc được làm do thân hay do đề mục. Chú thích: đề mục là những đối tượng để chánh niệm quan sát. Đề mục có thể là bên trong như hơi thở, cảm giác, có thể là bên ngoài như biến xứ, kasina, đất màu xanh trắng. Trong thiền chỉ samatha, thiền sinh chỉ tập trung vào một đề mục duy nhất để phát triển các tầng định thâm sâu. Trong thiền quán vipassana, thiền sinh có thể hay biết nhiều đề mục trong thân tâm mình để nhận rõ bản chất vô thường, khổ, vô ngã của chúng. Mặc dù dùng từ đối tượng quan sát thì rõ nghĩa hơn đối với những người ít đọc kinh điển, song trong ngôn ngữ đời thường, người ta lại hay có thói quen nghĩ rằng đối tượng quan sát là những thứ ở bên ngoài chủ thể quan sát, trong khi đối tượng quan sát trong thiền tuệ chỉ là những hiện tượng hay những diễn trình tự nhiên trong thân, tâm, hành giả, chứ không phải là những sự vật, sự việc ở thế giới bên ngoài. Kinh điển Nguyên Thủy vẫn thường sử dụng từ Pali là Kamathana, đề mục, cho cả hai loại thiền chỉ và thiền quán. Vì vậy, ở đây, chúng tôi vẫn dùng cả hai từ, đề mục và đối tượng quan sát thay đổi lẫn cho nhau. Nhiều người thường nhầm lẫn rằng từ đề mục là chỉ dành riêng cho thiền chỉ. Ý kiến đó là không chính xác. Chú thích của người dịch: đề mục không hành thiền, mà là tâm đang hành thiền. Chính vì vậy mà thiền tập được gọi là công việc của tâm. Và chính vì vậy mà bạn cần phải hiểu biết về tâm mình. Làm sao biết có tâm? Bạn có biết mình có tâm hay không? Làm sao biết mình có tâm? Bạn có thể thấy hay quan sát được tâm thông qua sự làm việc hay hoạt động của nó, như nhận biết, suy nghĩ, kinh nghiệm, cảm nhận, ham muốn, tập trung chú tâm. Chú thích: kinh nghiệm với nghĩa cảm nhận, trải nghiệm những gì đang diễn ra trong hiện tại. Từ kinh nghiệm, experience, trong thiền quán là để chỉ những gì đang diễn ra trong hiện tại, những gì chánh niệm quan sát được. Đó có thể là các tiến trình thân hoặc tâm như hơi thở, cảm giác hay một tiến trình suy nghĩ, một tâm sân, tâm hỷ khởi lên trong quá trình quan sát. Không nên hiểu từ kinh nghiệm này theo nghĩa bình thường là các kỹ năng, tri thức thu nhập được trong công việc hoặc đời sống. Kinh nghiệm làm việc, kinh nghiệm giao tiếp. Hết chú thích. Bây giờ bạn hãy chắp hai tay vào nhau và nhìn vào đôi bàn tay của mình. Bạn biết hai tay mình đang chạm nhau, đúng không? Làm sao bạn biết được cảm giác xúc chạm ấy? Tâm làm gì để bạn có thể biết được điều ấy? Bạn biết bởi vì tâm đang hay biết và đang hướng sự chú ý vào đó. Bạn có biết rằng tâm mình đang nhận biết và đang chú ý không? Bạn có biết tay mình chấp trong khi tâm đang mãi suy nghĩ chuyện khác không? Không, vì vậy bạn có thể thấy được điều đó không chỉ vì tay bạn đang chấp lại mà còn bởi tâm mình đang chú ý. Và chánh niệm là một phần của sự chú ý đó. Bạn có thể chuyển sự chú ý của mình từ bàn tay xuống chân được không? Được, đúng không? Sự chuyển hướng chú ý này thực ra chính là tâm đang hoạt động, chính là tâm đang chú ý. Nếu bạn biết rằng mình đang chú ý vào một cái gì đó, lúc đó bạn cũng nhận biết được tâm của mình. Không cần phải đi tìm kiếm tâm ở đâu cả, bởi vì ít nhiều ai cũng nhận biết được nó. Hay biết suy nghĩ, dự tính, ý định đều là những hoạt động của tâm cả. Mới đầu thì không dễ nhận ra tâm như các đề mục khác, bởi vì sự thiếu hiểu biết thế nào là tâm. Kiên trì bền bỉ. Chúng ta cần loại cố gắng nào khi hành thiền? Đến bây giờ, rất nhiều người mới chỉ biết có một loại cố gắng, đó là loại cố gắng cưỡng ép, tiêu tốn năng lượng. Tuy nhiên, khi sự cố gắng được thúc đẩy bởi động lực của phiền não như tham, lobha, sân, dosa hoặc si, moha, thì đó lại là tà tinh tấn. Loại tinh tấn này chỉ càng nuôi lớn thêm phiền não trong quá trình cố gắng mà thôi. Vậy thì phải hành thiền thế nào đây? Chúng ta phải sử dụng loại nỗ lực thiện, kusala, và loại cố gắng đúng đắn của nhẫn nại và kiên trì. Chánh niệm, sati, cần phải cân bằng. Sự tự tin vào chính mình và đức tin, sada, vào pháp hành cần phải cân bằng. Tinh tấn, viriya, cũng cần phải cân bằng. Những căn này cùng với định, samadhi, sự ổn định của nội tâm, và tuệ, panya, tạo thành ngũ căn, indriya, làm việc cùng với nhau trong thiền. Tuệ giác không có cơ hội xuất hiện khi chúng ta quá chú tâm vào một đề mục mà không quán sát, tìm hiểu những gì đang diễn ra trong hiện tại. Trạch pháp, Dhamma, Vijaya. Chúng ta không thể nói là mình hành thiền Vipassana khi chỉ làm mỗi một việc là chú tâm tập trung vào đề mục, bởi vì thiền Vipassana là tập học hiểu về tiến trình thân và tâm của chính mình. Danh sắc Nama Pura. Ai đang hành thiền? Bạn không hành thiền, mà chính những quan kiến nằm sâu trong tâm bạn đang hành thiền. Nếu những quan kiến bên trong này sai lầm, thì toàn bộ tiến trình thiền tập của bạn cũng sai đường lạc lối. Chỉ khi tâm thiền, cái tâm biết, tâm quan sát, có quan kiến đúng đắn, thái độ đúng đắn và hiểu biết đúng đắn, thì bạn mới thực hành đúng được. Những thông tin trong cuốn sách này, những buổi trình pháp và pháp đàm, những lời nhắc nhở chỉ có mục đích là cung cấp cho chúng ta thông tin đúng. Rồi sau đó chúng ta sử dụng những thông tin đã được học, nghe và hiểu ấy, cộng với vận dụng trí thông minh cũng là một loại trí tuệ trong quá trình thực hành để phát triển trí tuệ. Chúng ta cần có chánh kiến và chánh tư duy. Chúng ta cũng cần có sự thẩm sát hay trạch pháp, là sự quán xét các hiện tượng của thân tâm và tìm hiểu xem cách thức thực hành và quan sát của mình như thế nào. Điều quan trọng ở đây là sự cần thiết phải có trí tuệ đi cùng với chánh niệm, để tuệ giác thu được từ kinh nghiệm trực tiếp có cơ hội khởi sinh. Tâm thiền, cái tâm hay biết hay là tâm quan sát, cần phải là một cái tâm thuận pháp, một cái tâm thiện. Chúng ta chỉ thực hành đúng khi thực hành với một cái tâm thiện. Chúng ta không thể nói mình thực hành đúng khi để tham, sân hay si hoạt động trong tâm thiền. Khi thực hành với mong cầu là thực hành với tâm tham. Khi thực hành với tâm bất mãn hay không hài lòng là thực hành với tâm sân. Khi không thực sự hiểu mình đang làm gì là thực hành với tâm si. Một phần công việc thiền tập là bắt đầu nhận diện những xu hướng tâm bất thiện mỗi khi nó sinh khởi. Khi có những động lực này trong tâm thì chúng ta không thể cố thực hành được. Chúng ta phải nhận diện khi nào có xu hướng tâm sai hay bất thiện và khi nào có xu hướng tâm đúng hay thiện cùng với những hậu quả tương ứng của nó. Điều đó có nghĩa là học hiểu thế nào là thiện và thế nào là bất thiện. Để làm được điều này, chúng ta phải sử dụng những kiến thức lý thuyết đã có, cộng với sự thông minh và trí tuệ trong lúc thực hành, để nhận diện phiền não mỗi khi chúng có mặt trong tâm. Chúng ta cũng phải biết trân trọng tiến trình học hỏi này. Đề mục là gì? Chúng ta thường sử dụng từ đề mục hay đối tượng nhận biết. Đề mục là gì? Đề mục là những gì chúng ta đang kinh nghiệm, đang quan sát, những gì đang được tâm nhận biết. Luôn luôn có một cái gì đó đang diễn ra, vì vậy chẳng bao giờ thiếu đề mục cả. Tất cả chúng đang diễn ra hay đang sinh khởi đúng như bản chất của chúng. Trong thiền chánh niệm, chúng ta không kiểm soát các kinh nghiệm. Chúng ta quan sát mỗi khi có cái gì đó diễn ra hay nảy sinh, tâm bị hút về phía đó. Và chúng ta quan sát tiến trình ấy. Bản chất của đề mục cần phải được tâm hay biết, cảm nhận và kinh nghiệm. Trong bất cứ khoảnh khắc nào, cũng có vô số đề mục đến qua sáu cửa giác quan mà tâm có thể nhận biết. Có bao nhiêu cửa giác quan? Có sáu cửa giác quan. Chú thích: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, tức tâm. Ý cũng là một cửa giác quan bởi vì ở đó có sự tiếp xúc giữa tâm và các đối tượng của nó. Pháp trần là các suy nghĩ, hình ảnh, tưởng tượng, hết chú thích. Cách chúng ta quan sát đề mục qua sáu cửa giác quan chính là tâm đang làm việc. Trong khi cần phải hiểu biết về đề mục, thì chúng ta cũng cần phải nhận ra rằng thiền không phải là công việc của đề mục. Thiền là công việc của tâm. Chính vì vậy, để hành thiền tốt, điều quan trọng là phải hiểu biết về tâm, gồm cả cách nó quan sát, cách nó làm việc và những thái độ đằng sau của nó nữa. Chúng ta đang hành thiền với thể loại tâm nào đây? Khi chú tâm tập trung vào đề mục, chúng ta không thể thấy được sự hoạt động của tâm. Khi nhìn đồ vật qua cặp kính mà mình đang đeo, chúng ta có thể sẽ không nhận thấy rằng mình đang đeo kính. Cũng giống vậy, nếu quá tập trung vào đề mục, chúng ta sẽ không thể thấy được tâm. Không thấy được nó đang làm gì, đang hoạt động như thế nào. Nếu không quá chú ý nhìn đồ vật, thì ít nhất chúng ta cũng còn biết được rằng mình đang đeo kính. Đó là cách tâm mình làm việc. Chính vì vậy tôi thường cảnh báo các bạn, chớ nên tập trung chú tâm nếu mục đích của mình là nắm bắt được hoàn cảnh và hiểu biết về bản chất của tâm và đề mục. Khi thực hành, sự khác biệt giữa cái bạn đang quan sát và cách bạn quan sát, hành động quan sát sẽ trở nên rõ ràng hơn. Nói cách khác, hiểu biết của bạn về tâm mình và về đề mục sẽ trở nên rõ ràng hơn. Bạn sẽ tự nhận ra rằng, ồ, đây là đề mục và đây là tâm, và rằng bản chất của chúng là khác nhau. Bạn sẽ thấy ra điều này khi thực hành. Tôi chỉ giải thích cho bạn để bạn có thông tin trợ giúp khi bắt tay vào thực hành. Hãy suy nghĩ kỹ đến những điều này. Bạn có còn hành thiền chánh niệm khi chỉ ngồi và chú tâm vào một đề mục không? Khi chú ý vào một cái gì đó, thì đấy có phải là thiền chánh niệm hay không? Không, đó chỉ là tập trung chú tâm vào một đề mục mà thôi. Thế nếu bạn chỉ thuần hay biết, thì đó là gì? Còn nếu tâm thiền đầy những trạng thái tâm bất thiện, thì đó là gì? Chẳng hạn khi bạn đang quan sát, đang hay biết và chánh niệm, cái gì là đề mục, thân hoặc tâm, và cái gì là tâm, hay nói cách khác, cái gì là cái bị quan sát và cái gì là cái đang quan sát. Bạn có nên quán xét điều đó hay không? Một thiền sinh chỉ muốn quan sát đề mục thì có thể quán xét được như vậy hay không? Một thiền sinh chỉ biết bằng lòng với một trạng thái tâm bình an thì có thể thu được tuệ giác về bản chất của thân tâm mình hay không? Không, họ chỉ bám víu vào trạng thái bình an ấy và cố gắng để ở trong đó lâu hơn mà thôi. Khi đó không thể có cơ hội cho trí tuệ sinh khởi. Trong thiền chánh niệm, chúng ta không cần làm việc với đề mục hay những gì chúng ta quan sát. Chúng ta chỉ có thể và chỉ cần chú ý đến cách thức mình quan sát đề mục như thế nào mà thôi. Chúng ta làm điều này bằng cách đầu tiên là nhận biết tâm mình đã sẵn sàng quan sát như thế nào. Nó bất an hay bình lặng? Có loại trí tuệ nào đó đang hiện diện hay không? Các loại trí tuệ khác nhau. Văn tuệ, Sutamaya, Panya, tư tuệ Sintamaya Panya và tu tuệ Bhavanamaya Panya. Xem thêm trong mục chỉ mỗi chánh niệm thì không đủ. Bạn cần phải thay đổi cách thức tâm quan sát. Bạn chỉ cần ghi nhận cách nó đang quan sát ra sao và hậu quả của cách quan sát ấy như thế nào. Qua thời gian, chúng ta sẽ nhận ra được những mối quan hệ nhân quả khác nhau. Khi bạn đã quan sát lại nhiều lần và thấy rõ những kịch bản khác nhau ấy, bạn sẽ bắt đầu hiểu rõ hơn cách thức những suy nghĩ và trạng thái tâm ảnh hưởng đến cách nhìn nhận của bạn đối với cái mình đang quan sát như thế nào.